Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Huấn Từ của Kim Thân Cha, phần 3. Huấn Từ của Kim Thân Cha, nhân phái Vô Vi, làm lễ tiễn đi quy ẩn 25 tháng 2 năm 1979, tức 29 tháng 1 âm lịch. Mấy hôm nay, cha cũng cảm kích vì thấy việc cha ra đi. Việc cha sắp sửa lui vào cơ quy ẩn khiến cho các con cũng nghĩ đến cha và rồi cũng tìm mọi cách lên đến đây gặp cha, đảnh lễ cha và hiến dâng một chút tâm thành, thiện ý trước ngày cha ra đi quy ẩn. Đó là điều khiến cha cảm xúc. Các con gửi đến cha tất cả tấm lòng kính trọng và sự luyến lưu trước khi cha lên đường. Thật tình rằng con ơi, cha yêu thương các con vô vàn, cha vẫn muốn các con có những cơ hội, những phút giây đến với cha, quay quần bên cha để nghe một vài lời chân chánh, để mở thêm trí, để khai thêm tâm, để được tiến bộ, để phần hồn có cơ hội phong phú thêm, để rồi phấn khởi dấn bước trên con đường hành hương về chốn cũ. Cha cũng khát khao được các con yêu thương, cha cũng khát khao có những cảnh đông đúc, vui vầy, quay quần bên cha, để rồi thể hiện cách tình cha con, thể hiện sự thân mật ưu ái giữa cha với con, để nhắc nhở các con tưởng nhớ cội nguồn. Vì cha ở trên kia, từ trung tâm của vũ trụ, cha là khối hào quang chói lòa, vô cực, vô biên, không hình, không tướng, là một khối đại linh quang, tỏa sáng khắp càn khôn vũ trụ. Cha thật của con đó, thượng đế đó, không hình, không tướng, là đại hồn, bằng bạc khắp càn khôn bao la. Và rồi, đại hồn tách rời ra tiểu hồn, đại ngã tách ra tiểu ngã để xuống thế học hỏi. Tiểu hồn cha ra đi xuống thế để học hỏi, rồi học trượt, nhiễm trượt, mê trượt. Trải qua bao nhiêu kiếp sống, nó trở nên quên căn, quên cội, quên nguồn, quên nguyên lai bổn tánh. Nó quên rằng, nó vốn dĩ là đại hồn của vũ trụ. Nó vốn dĩ không khác gì đại hồn của vũ trụ, nó chính là thượng đế đó thôi. Và nó quên đi cái bản chất thượng đế của nó, xuống cõi hồng trần. Tiểu hồn cha ngụp lặng trong bể trầm luân, xuống dưới nặng, học nặng, rồi mãi miết đắm chìm trong cái nặng, nên nó không còn thấy nó là thượng đế nữa. Và đối với nó, thượng đế là một cái gì quá xa xôi, quá mơ hồ. Thượng đế là cái gì quá vĩ đại, xa cách linh hồn nó, quá đi thôi. Cho nên, con ơi, cha cảm thấy cô đơn vô cùng tận, vì các tiểu hồn của cha không thấy được cha của nó, không hiểu được nó là cha nó là nó. Cái tình của nó đối với cha nó bỗng hóa ra xa cách, lạc lẽo, khiến cho cha nó cô đơn, khiến cho cha nó sầu tủi. Và rồi, ngày trở về của tiểu hồn thật không còn có hẹn, cho nó ra đi rồi không thấy trở về. Cho nên, các con ơi, cha khao khát các con tưởng đến cha biết chừng nào. Cha khao khát các con nghĩ tới Thượng Đế bao nhiêu, nghĩ tới Thượng Đế, hướng về Thượng Đế, nhớ về nguồn cội, để rồi phăng dần dần ra nguồn cội của mình, thấy lại được nguyên lai bổn tánh, rồi cuối cùng hợp nhất với Thượng Đế, hợp nhất là một với Thượng Đế, và thấy các con là Thượng Đế đó thôi. Cha mong sao các con hiểu được chỗ này. Nhưng các con ơi, phần đông các con đều còn kẹt trong vô minh, và thấy sự cách xa vạn dặm giữa các con đối với Thượng Đế. Cho nên, cha thật xót thương, thật buồn tủi và thật cô đơn, khát khao tình yêu của các con đối với cha không kể xiết. Ý niệm về cha đối với các con thật quá vô cùng tận. Cũng chính vì vậy mà rồi nếu ở trong vô vi thì các con khó mà nhận định cha, khó mà hình dung cha, ra cha để tưởng nhớ cha. Cho nên cha đã mượn phần hữu vi, hữu thể, tượng trưng, Thượng Đế để cho các con hình dung ra được chút hình ảnh của Thượng Đế. Các con không thấy được Thượng Đế thì rồi cha mượn phương tiện, cha mượn phần hữu thể để cho các con hình dung ra được chút hình ảnh của Thượng Đế, để rồi tập cho các con tưởng nhớ tới Thượng Đế, hướng về Thượng Đế và tưởng nhớ nguồn cội, rồi dần dần phân ra đường về, cảm nhận lần lần, phân dò, nhận thức lần lần cái nguyên lai bổn tánh của các con, để biết các con là ai, từ đâu tới đây và rồi phải trở về đâu. Cho nên, các con ơi, cha khát khao biết bao nhiêu sự quay quần, tề tụ của các con ở quanh cha khi cha xuất hiện ở cõi trần. Vì cha trên kia mặc điển quang vô vi thì các con không thấy, cho nên cha xuất hiện và mượn cái hình dung hữu vi, hữu thể để các con thấy được cha gần với con. Các con thấy rằng Thượng Đế có đây, ở tại cõi hồng trần này, gần bên con đó, chia sớt ngọt bùi, lăn lóc với chúng con, ngụp lặn cùng với các con ở cõi trần này, đó thôi. Cho các con thấy Thượng Đế gần với chúng con hơn, để gửi cho các con biết nghĩ tới tình cha hơn nữa, yêu cha hơn, nhớ cha hơn, tưởng nhớ cha hơn, để rồi lo mà trở về con ơi, lo thức giác để quay về đó con. Nhưng rồi, tại sao màn này cha đóng cửa? Tại sao màn này có nhiều con đến với cha muốn được vào một chút để diện kiến cha, tâm thành khao khát được gặp cha mà có khi không được duyên phước gặp? Con ơi con, vì các con phải biết màn này là màn cha để khói trượt làm việc, loạn động hoành hành. Cũng vì vậy, chưa phải màn cha lộ diện, chưa phải lúc để các con gặp cha. Cho nên, nhiều khi xót xa, đau lòng mà bế cửa. Có nhiều con, từ các nơi đổ về, từ miền Tây, miền Trung, miền Đông, các tỉnh, các nơi xa xôi, không ngại đường xá, không ngại nhọc nhằn, cũng đến với cha, mong được diện kiến cha. Nhưng rồi, cha phải bế cửa, không cho các con này tiếp xúc. Vì sao? Không phải không chứng tâm nó, không phải không hiểu lòng nó, vì nó nguyện nó đến với cha, cha đã chứng rồi, chứng tâm nó và đến với nó bằng vô vi. Nhưng rồi, phần hữu vi của cha thì phải hữu hạn và cũng có sự cách ngăn con. Cha chưa tiện nên không thể cho gặp, vì cho con này gặp thì phải cho con khác. Rồi làn sóng khắp nơi càng lúc càng đổ tràn về, màn này phương tiện hiếm hoi, các con đi cực khổ, nhọc nhằn, xa xôi, cách trở, đủ mọi khó nhọc, đủ mọi gian lao. Có nhiều con tận Cà Mau phải di chuyển một cách hết sức là cực khổ, gian lao để lên được đến đây. Nhưng rồi, nếu cha cho các con này gặp, thì cả trăm các con ở Cà Mau sẽ tràn lên nữa. Cho nên, cũng thấy chỗ nhọc nhằn này, vả chăng cũng chưa phải màn để cho cha xuất hiện nhiều. Nên cha đành phải bế cửa, chưa cho gặp đó thôi. Nhưng lòng cha rung động, cảm xúc có khi các con bên ngoài nguyện với cha, nói, cha ơi, cho con vô gặp cha một chút. Lời nguyện này, cha bắt được luồng điển, nhưng rồi cha không thể cho vô được. Cha trong này, cha cũng khóc. Để nó ra về trong này, cha cũng khóc thôi. Khát khao chúng nó đến với mình, mà mình không tiếp được nó bằng mặt hữu vi dưới cõi hồng trần, cha cũng thấy lòng đau khổ. Nhưng rồi con ơi, vì chưa tiện, nên các con cũng phải hiểu chỗ này. Nhiều con cũng buồn, thấy mình chưa duyên phước, nghĩ rằng chắc cha chưa chứng tâm. Nhưng không phải vậy đâu con. Con nào tâm thành ý thiện, thực tình, khát khao được gặp cha, thì cha phải chứng tức khắc rồi. Mặc dù không cho nó gặp, nhưng cha cũng gặp nó bằng vô vi. Cha đến với nó bằng vô vi và ban cho nó chút ân phước bằng vô vi. Nhưng vô vi thì nó không thấy, nó muốn thấy hiện thể bằng hữu vi, cho nó được nhìn, được nghe, thỏa mãn tấm lòng khát khao của nó. Cha cũng biết chứ con, nhưng vì chưa tiện đó thôi, nên các con đừng nghĩ cha không chứng mà buồn. Nói là vậy, nhưng vẫn có những con được chút may mắn duyên phước len vào gặp cha. Cha nói bế, nhưng cũng có đôi khi hé chút cửa. Con nào có chút duyên lành, hội ngộ trước ngày giờ cũng được diện kiến, hưởng chút hồng ân thanh điển, nghe một vài lời giảng dạy. Đấy, vừa qua, cha cũng còn hé một chút, nhưng nay đã đến lúc mà cha phải bế chặt rồi. Vì như cha đã nói, đã đến lúc ánh sáng phải ẩn dạng hoàn toàn để cho bóng tối tràn lan thao túng và cha phải đi vào cơ quy ẩn. Thôi con. Cơ quy ẩn này, cha cũng quyết định từ lâu, nhưng cha dần dà một chút để ban phước cho chúng con đó thôi. Nhưng nay đã đến lúc cơ sát phạt dữ, quỷ ma, khối trượt sẽ lộng hành để khảo đảo trần gian. Cho nên, cha lui vào cơ quy ẩn để thể hiện sự công bằng theo định luật tiến hóa của càn khôn. Vì đến lúc, nó phải chuyển hóa như vậy. Cha đi theo thiên cơ, cha đi vì đây là thiên ý. Các con phải hiểu chỗ này. Nhưng con ơi, cha ra đi không có nghĩa là cha không có đó với các con. Cha vẫn còn đó, bàn bạc trong không gian, bàn bạc ở khắp nơi. Thượng Đế ở đâu cũng có, con. Phần hữu vi, cha vắng bóng, nhưng mặt vô vi, cha vẫn có bất cứ đâu. Cha vẫn ngự trong lòng chúng con. Nếu chúng con muốn rước cha, cha vẫn đến với chúng con. Nếu chúng con muốn nhớ cha, cha vẫn thăm viếng chúng con, an ủi chúng con khi chúng con khát khao mong chờ hồng ân cha, mong chờ sự hiện diện của cha để hóa giải và an ủi chúng con đó thôi. Cha ra đi đây không có nghĩa là không còn cha nữa. Cha ra đi đây không có nghĩa trên con đường hành hương của chúng con, trên con đường phản bổn hồi nguyên không có cha bên cạnh với chúng con. Cha vẫn bên cạnh chúng con để dìu dắt, âm thầm, lặng lẽ, không âm thanh, không tiếng nói, bằng tai trần chúng con có thể nghe được. Nhưng cha nói nho nhỏ trong linh hồn chúng con, cha nói nho nhỏ trong tâm chúng con, với những con nào chịu tiếp xúc, chuyện trò, tâm sự với Thượng Đế, thì cha vẫn cùng với các con tâm sự, cha vẫn hằng hữu trong tâm các con đó. Âm thanh của Đại Hồn vẫn bàn bạc, vẫn chiếu rọi và vang lên, lặng lẽ trong các con đó thôi. Cha vẫn cùng đi với chúng con, nếu chúng con tưởng nhớ cha, vẫn hiện diện bên cạnh và ngay trong con nữa. Trên con đường hành hương, nếu con nào quyết tâm đi và tưởng nhớ Thượng Đế, ắt phải có cha cùng đi với nó thôi con. Cha là người bạn đường trung thành, thủy chung, trọn vẹn và trọn đạo với các con. Cha trung thành với các con, từ thuở các con từ trên kia xuống dưới này, tiếp tục trung thành và thủy chung cho đến ngày con trở về thôi con. Không có bạn đường nào thủy chung hơn nữa, không có bạn đường nào trung thành và trọn đạo hơn nữa. Cha đó con, cha thật đó con, cha trần gian của các con thì giỏi lắm chăm sóc và thương yêu các con vài mươi niên thôi, cùng lắm là trăm năm cũng hết, qua kiếp khác rồi thôi. Nhưng cha đây con, cha thật của các con thì tận tụy yêu thương chăm sóc các con từng giây phút, từ thổi các con xuống thế cho đến ngày về, hết kiếp này sang kiếp khác, ở cõi hữu hình cũng như cõi vô hình. Ở cõi hữu hình thì chăm lo theo cõi hữu hình, khi con bỏ xác thân qua cõi vô hình lại tiếp tục chăm sóc linh hồn con ở cõi vô hình, và rồi tiếp tục như vậy hết kiếp này sang kiếp khác, từ ngày xuống thế cho đến lúc trở về đó thôi. Là người cha hết sức tận tụy, cha mà mẹ luôn đó, vì chịu cực khổ, chịu khó nhọc chăm sóc chúng con từng chút đó con. Cha mẹ mà là bạn đường luôn nữa, bạn này trung thành luôn luôn, dẫn dắt luôn luôn và cùng đi với chúng con luôn luôn đó thôi. Cha đi cùng với chúng con trong định luật, cha đi cùng với chúng con trong sự khảo đảo, nghiệp chướng trần gian. Khi các con chịu khảo đảo của định luật nhân quả, cha cùng đi đó thôi. Cho chúng con chịu trả quả, nhồi quả, sát phạt, cũng là đi đó thôi. Cũng là thể hiện tình yêu của Thượng Đế, vì linh hồn các con cần thiết chỗ này để tiến bộ, để thăng hoa, để hiểu biết, để được phong phú hơn. Rồi có ngày trở về với cha, việc này cần thiết để các con tiến hóa, để dẫn dắt con đi. Nếu không có những thứ này, linh hồn các con không thể nào tiến bộ được. Cho con học hỏi, chăm sóc con, trui rèn con, huấn luyện giáo dục con, để càng lúc càng hiểu, càng lúc càng mở trí. Cho đến khi con trở về, làm một với cha, hợp nhất với cha, trở về là cha đó thôi. Phản bổn quy nguyên, trở về nguồn cội. Cho nên, các con ơi, hãy nhớ về cha thật của mình. Và rồi, luân lý ở đời dạy con phải tròn hiếu đạo với song thân ở cõi thế gian, là để con có cơ hội học tưởng nhớ nguồn cội, dạy con phải tưởng nhớ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì những đứa trẻ nho nhỏ này được học những bài học giáo khoa thấp thỏi, cũng là dạy nó chữ hiếu đối với cha mẹ song đường. Để làm gì con? Để huấn luyện linh hồn nó tưởng nhớ tới cha mẹ trước mặt mình ở tại cõi hồng trần này. Rồi từ từ, nó dần dần hiểu biết, phân ra nguồn cội, cho ra cha mẹ thật để biết tưởng nhớ công cha nghĩa mẹ trên kia mà lo trở về. Con ơi, ráng nhớ rằng mình từ nguồn cội ra đi và phải trở về đó. Hãy biết Thượng Đế là cha thật, luôn tưởng đến Thượng Đế, rước Thượng Đế đến với con, để rồi tâm thức luôn hiệp làm một với Thượng Đế. Cho nên, màn này, cha khuyên các con nên trì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Niệm câu này để bảo hộ các con, nhưng nếu con chỉ nghĩ niệm câu này để được Thượng Đế hộ trì là con chưa hiểu nhiều, trí chưa mở lên cao được. Nên nhớ khi niệm câu này, phải thức giác được nguyên lai bổn tánh, thấy được bản chất Thượng Đế của mình, thấy được mình là tiểu hồn của Thượng Đế, xuống đây để học hỏi. Tên thật của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chính danh của linh hồn con là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó thôi. Nên khi con niệm câu này, phải nghĩ điển của mình hòa với càn khôn vũ trụ là một với Thượng Đế. Hiểu được chỗ này, trí con sẽ mở nhiều hơn, linh hồn con chóng tiến bộ hơn, vì điển của con ắt sáng hơn là khi con chỉ nghĩ niệm để được Thượng Đế phò hộ. Và nếu con hiểu được chỗ này, thì dù không cầu, không vọng, không muốn, con vẫn có sự hộ trì thôi. Vì điển con thanh hơn, sáng hơn, thì bớt trượt hơn. Bớt trượt là tự nhiên bớt khổ. Được bớt khổ có nghĩa là con đang được phò trợ, đang tự hộ trì mình nhờ con biết hợp nhất với Thượng Đế. Vậy khi niệm, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn, con nên nghĩ điển con hòa với điển của càn khôn, hợp nhất với đại hồn vũ trụ, ráng nhớ chỗ đó dùm cha đi. Con ơi, màn này là màn đại khổ, khổ nạn ở khắp nơi, ở bất cứ đâu, bất cứ giờ phút nào. Cho nên, con phải hợp nhất với Thượng Đế bất cứ đâu, bất cứ phút nào, nhờ đó điển được sáng hơn, hầu giải bớt trược của mình, giải bớt chút khổ nạn cho mình đó thôi. Con rõ chưa? Ngoài ra, màn này trong cơn khổ nạn, chúng con ráng giữ mình cho thanh, giữ được sự ổn định nội tâm, tức giữ trụ điển. Con ơi, màn này khó trược hoành hành sát phạt, điển của chúng con dễ bị dao động, hỗn loạn, tư tưởng phân tán và điển dễ bị mất. Mất điển thì trượt điển thế vào, con tức khắc bị nhiễm trượt hơn. Vậy là con tự động hút khó trượt tới khảo đảo mình đó thôi. Con nào trượt nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng nấy. Cho nên, màn này phải ráng giữ điển bằng cách giữ sự ổn định nội tâm, tránh bớt những vọng động vô ích. Các con nên quay vào trong, sống với nội tâm của mình, bớt vọng ra ngoài cảnh. Vì vọng ra ngoài cảnh, ắt bị đảo điên vì ngoại cảnh. Giờ đây, bên ngoài hỗn loạn đảo điên, nếu hướng tâm nhiều bên ngoài, con dễ bị dao động lo sợ, buồn rầu, phiền não. Con ơi, lúc này lo lắng phiền não cũng không giải bớt khổ nạn cho mình đâu. Vì khi con vọng động, lo lắng đủ thứ chuyện khổ, con chỉ làm cho thần tán loạn, điển lực suy mất. Điều này đã chẳng những không giúp ích con giải bớt nạn khổ do nghiệp lực mà còn làm con thêm khổ nữa. Nên con ơi, màn này hãy vững tin ở sức mạnh thiêng liêng, vững tin ở trời, hợp nhất với Thượng Đế, tưởng nhớ Thượng Đế. Và rồi, Ngài sẽ cùng gánh khổ, cùng chúng con lướt dặm qua những chông gai khó khăn, thử thách, hiểm nghèo. Nếu con nhớ Thượng Đế luôn luôn, thì Ngài sẽ cùng sinh hoạt với con ở bất cứ đâu và bất cứ giây phút nào. Ngoài ra, nhớ tập ăn chay trường đi con nào chưa ăn được, gấp rút lo ăn đi, con nào ăn rồi, ráng giữ hạnh trường chay. Điều này quan trọng và cần thiết lắm, cha mới nhắc nhở kêu gọi, cơ chết chóc, khảo đảo trần gian, khối trượt sẽ sát phạt, rất dữ. Con nào còn rước trượt điển, loài thú vô bản thể, có lúc sẽ bị khảo đảo nhiều lắm nghe con. Màn này, trước khí ngất trời, chúng con vốn dĩ, phải ít nhiều bị ô nhiễm thì con ơi, đã chẳng những không tống bớt trượt ra mà còn rước thêm trượt điển vào làm gì nữa con. Đó có phải chăng các con tự khảo mình, tự đem cái khổ thêm cho mình và tự làm mình nặng nề thêm đó thôi con. Nhiều con trong phái vô vi hay ỷ lại vào pháp luân có thể tống bớt trượt, cũng có, nhưng cha cho biết hành pháp luân màn này không hữu hiệu bao nhiêu vì trượt khí quá dày, âm khí quá nhiều. Các con mỗi lần pháp luân thuần chuyển, hít vào không được bao nhiêu dương đâu, âm nhiều lắm con, âm khí, trượt khí nhiều, đem cái thanh vô rất ít. Cho nên màn này, cha khuyên các con nên siêng năng vận pháp luân là để được dương nhiều một chút mà nhờ trong cơn khổ nạn này đó con. Phần đông dạo này con công phu thấy nặng nề hơn trước nhiều lắm. Cha biết, màn này con thiền thấy khó hơn, thấy nặng, thấy động nhiều hơn. Cho nên, phần công phu các con phải cố gắng 10 lần hơn trước, siêng năng vận pháp luân thường chuyển cho nhiều để giải bớt trượt. Đấy, con vận dụng mọi phương tiện, mọi cách thức giải bớt trượt để bớt khổ. Thì con ơi, có đâu con lại đem điển của loài thú vô bản thể làm gì nữa? Trượt nhiều thì khổ nạn nhiều, đem điển trượt thú vô rồi. Có lúc, chúng khảo con đó thôi. Nay mai các con sẽ thấy tràn lan những cảnh bị xâm nhập. Nếu con không biết giữ gìn, để mình tán loạn, mất điển, trượt nhiều, thì sẽ có nhiều đứa trong chúng con bị xâm nhập. Có thể bị phần điển của các vong linh hoặc những phần hồn thú xâm nhập khảo đảo. Màn này, con nào thiếu tu, thiếu phước, có nghiệp nợ với chúng nó, luật trời sẽ cho chúng nó tự do, lộng hành, khảo đảo các con theo nhân quả. Những phần xâm nhập này sẽ sát phạt, quấy phá, khảo hành các con bệnh hoạn tinh thần, lẫn thể xác hay bị gánh chịu những xui xẻo khổ nạn không chừng. Vì điển con trượt nhiều hơn, phần hồn suy yếu sẽ là mục tiêu mời gọi những phần trượt điển ở cõi vô hình tá vào xâm chiếm, xúi dục, con hành động theo ý của chúng nó. Nó sẽ phá điển, lấn áp phần hồn con để có thể tá vào hành động theo ý chí của chúng nó và sát phạt trần gian. Cha cho biết như vậy vì màn này chúng nó rất cần phần hữu vi để khói trượt vô vi làm việc. Cho nên, con nào trượt nhiều, nặng nề nhiều, hạp điển với chúng nó, cũng trượt như chúng nó sẽ tá vào để sử dụng các con. Cho nên, rồi đây các con sẽ thấy đủ mọi hiện tượng hỗn loạn, đảo điên, đủ thứ, những cảnh như vậy ở trần gian, rồi bị xâm nhập điên lên, thiếu gì con, bị tà xâm, bị bệnh hoạn, đủ thứ nạn khổ. Con nào thiếu tu, thiếu phước, có duyên nghiệp với nó, bị nó chiếm làm việc cho nó, ắt có khi sẽ chịu nghiệp lực, kéo đi luôn. Khỏi trượt sẽ kéo đi với chúng, rồi có khi văng luôn trong màn này. Cha cho biết như vậy. Cho nên, gấp rút ăn chay trường đi con, cần lắm con ơi. Cha khuyên và nhấn mạnh chỗ này, rồi đây sẽ có khổ nạn chết chóc dữ lắm. Màn này các con chỉ còn trốn trong phước đức, giải bớt nghiệp sát càng nhiều càng hay. Trước đây, mình vay quá nhiều, giờ đây giải nó bớt đi con. Ăn chay trường con ơi, con nào khó ăn, ráng chút đi con. Cha biết, ăn chưa quen, cha hiểu, cha cảm thông những cái khó khăn của chúng con. Nhưng đây không phải là lúc để chê ngon dở, không còn là lúc để các con quá chú trọng đến thích khẩu nữa rồi. Đây là lúc ăn để sống, sống cho qua ngày đoạn tháng. Con nên tập cơ thể quen với thảo mộc, quen với những thức ăn đạm bạc, đơn giản. Đó là một cách để tránh cho con bớt khổ. Mình đã tập cái xác thể này, nó quen đòi hỏi với quá nhiều nhu cầu cho nó, thì rồi có lúc con sẽ phải khổ vì chuyện này. Có lúc nó sẽ trở thành sự khảo đảo các con, khi nó không còn điều kiện để vừa ý nữa. Cho nên, tốt hơn con tập cho nó quen dần theo ý mình, theo ý chí của linh hồn mình. Đấy có nghĩa là các con tự giải cho mình bớt khổ trong màn này đó thôi. Và còn điều tối quan trọng, cha muốn nhấn mạnh, trước giờ cha ra đi là bằng mọi giá các con phải ráng giữ sự ổn định nội tâm, ráng giữ điển, tránh hoang mang dao động. Vì cảnh khổ ắt phải có, con đã có ý niệm về việc này thì cứ bình tĩnh tiến bước qua những truông khổ nạn với bộ áo giáp. Áo giáp gì? Áo giáp phước đức của chúng con đó. Và chỉ có cái áo giáp này là hữu hiệu thôi con. Không có cái áo giáp nào che chở được cho con ngoài cái áo giáp phước đức trong lúc này. Có cái áo giáp này, cho dù chúng con ở bất cứ đâu, trong tên bay đạn lạc, trong hiểm nguy, trong khổ nạn, các con cũng có thể qua được đó thôi. Vì màn này, tiền không cứu được con, vàng không cứu con, cửa nhà còn hại con nữa. Nhà cao cửa rộng giờ đây khiến con nơm nớp lo bị mất, vàng nhiều thì sợ bị lấy đi, của cải nhiều thì sợ bị tịch thu. Con thấy chưa con, những cái này nó khảo đảo chúng con đó thôi. Cho nên con ơi, không có gì cứu được con, chỉ có phước đức giúp chúng con tự cứu đó thôi. Vậy chỉ còn cách vun trồng cõi phước, chỉ có khoác cho mình cái áo giáp phước đức và trốn trong phước đức là hữu hiệu mà thôi. Chớ rồi, không phải nghe nói khổ nạn là đi vô trong hang mà trốn, cũng không phải nghe nói hiểm nghèo rồi kiếm ghe tàu mà đi. Con ơi con, vì hiểm họa, nó cứ ở bất cứ đâu, khổ nạn ở bất cứ chỗ nào. Nếu các con bị sát phạt, chịu khảo đảo, khổ nạn do nghiệp lực của mình, thì con ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên, chỉ trốn trong áo giáp phước đức thôi con. Con ơi, màn này không tu là một thiệt thòi rất lớn, phải tu con. Giữ sự ổn định, đừng quá hoang mang, đừng vọng động ngoại cảnh. Màn này, khối trượt sẽ tung đủ thứ chuyện để gây cho con dao động. Nên cha cho rõ, cái gì làm cho con ổn định là làm việc cho khối thanh. Cái gì làm cho hoang mang dao động là phần việc của khối trượt. Cho nên, màn này con ráng giữ mình ổn định và giúp người ổn định. Ai dao động hoang mang, tán loạn nhiều thì mình nên nâng đỡ tinh thần người ta bằng một vài lời khuyên nhủ, khuyến khích và giúp người được yên hơn. Ai giúp người khác được yên, được ổn định là làm việc cho khối thanh. Ai làm cho người hoang mang, dao động để thoái bộ tâm linh là làm việc cho khối trượt. Làm việc cho khối thanh là công quả, làm việc cho khối trượt thành nghiệp quả. Các con nên chọn công quả mà làm, đừng gieo nghiệp quả để gánh. Cha khuyên nhủ các con chỗ này, ráng nhớ đừng gây hoang mang, dao động, nên giữ nội tâm ổn định và đồng thời phổ hóa sự ổn định này ra chung quanh, cho nó tràn lan để những người chung quanh mình được ổn định. Đó mới là tu. Người tu phải thực hiện được chỗ này, tránh gieo rắc những loạn động vô ích. Gần đây, có những luồng dư luận gây hoang mang trong quần chúng, nói về cha, phê phán kim thân cha, gây dao động trong cơ đạo. Cha khuyên nhủ các con nên nhớ giữ sự ổn định. Nếu ý niệm về cha hoặc những câu nói, hành vi, hình ảnh của cha mà giúp các con ổn định, giúp con mở trí, hướng thượng thì con nên giữ đó để tiến hóa, mượn đó làm phương tiện tốt lành, giúp mình tu học tiến bước. Còn cái gì khiến con nghe mà hoang mang, thôi thì con cứ gạt nó sang một bên. Mình không biết rằng chuyện này có hay không, nghe nói cha thế nọ thế kia, hay không chân chánh, hay cái gì đó mà làm mình dao động hoang mang, các con gạt sang một bên cho cha đi, gạt cha sang một bên để các con ổn định. Vì cha cho biết, đối với cha, sự ổn định của chúng con mới là điều tối hậu và khẩn thiết cho lúc này. Nếu vì cha mà hoang mang, thì hãy gạt cha sang một bên để giữ con được ổn định, lo tu chân chánh và giúp kẻ khác ổn định đó con. Cha cho rõ, cha không cần gì uy danh cha cần sự ổn định của chúng con. Vì hôm nay chưa biết cha, ngày mai sẽ biết cha, chuyện đó là chuyện dĩ nhiên, thấy tối đầy, ngày mai sẽ sáng, thấy nhục đây, ngày mai sẽ vinh. Các con ơi, tụi con chưa đủ trình độ để hiểu được Thượng Đế, cho nên cha khuyên các con đừng dao động, cũng không phán đoán. Màn này đừng phê phán ai, ngay cả giữa chúng con với nhau, giữa con người với con người, cha không nói giữa chúng con với cha, mà cha nói, thí dụ, giữa con người với con người, giữa một người với một người, thì sự sái quấy của người khác, mình cũng không nên tỏ thói, lắm điều phê phán làm gì. Mình nên quay lại lo phê phán mình trước đã, lo quét cái đống rác của mình, lo thấy cái dơ của mình để quét nó ra, để mình được tiến bộ. Mình chỉ thấy cái đống rác của người mà không thấy cái đống rác của mình sẽ thoái bộ, con thấy chưa? Cho nên, người thực tâm tu phải biết quay vào trong, kiểm soát mình, tống rác rưởi của mình, để mình được sạch thêm. Đống rác người ta mình thấy, đống rác của mình thì mình quên đi, cá nhân này không thể nào tiến bộ được con. Ai làm sái quấy có luật trời biết lo cho nó hơn con, thấy và xét nó rõ hơn con, Thượng Đế thấy và biết nó hơn con. Cho nên, các con khỏi lo, và rồi, dù cha đây có sái quấy thế nào cũng có luật trời. Các con lo gì chỗ này? Có luật trời hành xử và tác động luôn luôn. Vậy các con lo gì? Cho nên, nếu con hoang mang, không biết những gì mình nghe nói về cha có đúng hay không, hoặc mình nghe nói rồi đâm ra buồn ý thất vọng, nản chí, cha khuyên con nên gạt sang một bên. Nhiều con nghe rồi, đang tu bỏ tu, đang ăn chay bỏ đi ăn mặn. Nhiều con quyết định ở đây tu, giờ đây nghe cha thế nọ, thế kia, đâm nản, quyết định kiếm ghe tàu vượt biên cho rồi. Con ơi, con nên nhớ con tu con nhờ, con tu để con trở về, con tu cho con nào trở về cha cũng sung sướng lắm. Nhưng con phải thức giác để hiểu rằng con tu cho con nhờ, con tu cho phần hồn con. Cho nên, con phải ráng lo cho con chứ con, vì cha rồi bỏ tu hay sao? Chưa biết sự việc thế nào, chân giả ra sao, rồi nghe, rồi phán đoán nọ kia, rồi dao động nản chí, hoang mang. Cha khuyên các con giữ sự ổn định cho cha đi, cái này cần thiết lắm để cứu các con trong màn này. Cha nói thật, cha chưa cần con nào tin cha chưa cần con nào biết cha. Con nào biết đây là cha, tin đây là cha thì phước cho nó, mừng cho linh hồn nó, vì nó được hưởng sớm hơn bao đứa khác. Nhưng rồi, nếu nó chưa biết đây là cha, nếu nó chưa đặt niềm tin đây là cha cũng chưa cần nó tin. Cha chưa cần ai tin cha, nếu cần các con tin, cha đã mở cửa tiếp khách rồi. Nhưng con thấy, cha đóng cửa không tiếp khách, cha cũng chưa hề kêu con nào tới đây để tin cha. Các con nên nhớ, cha vẫn thường nói trong những buổi tiếp xúc với một vài đứa nào có duyên phước gặp cha. Này con, các con ở nhà, con tưởng đến cha, ắt có cha rồi, không nhất thiết đến đây mới có cha. Vì cha ở khắp nơi, không phải chỉ ở đây mới có cha. Cha vẫn nói điều này, và cha cũng thường nói, con ơi, cha cũng chưa cần con tin cha, tin mà không tu, không bằng không tin mà tu. Cha nói câu này thường lắm, và hôm nay cha cũng lặp lại, vì không tin mà chịu đi, thì cuối đường kia nó phải thấy cha, và lúc đó tự nhiên nó phải biết cha thôi. Tin mà không tu, tức là con không chịu đi, mà không đi thì làm sao tới, làm sao có lúc thấy cha thật sự. Thì cái tin này chỉ là một thứ mê tín mà thôi. Cha không khuyên các con mê tín, cha muốn các con chánh tín, vì chánh tín mới về đến chân lý, còn mê tín không thể nào về được tới đó. Các con phải chánh tín rằng tin nơi Thượng Đế, tin nơi chân lý hằng hữu. Nhưng rồi trong chánh tín, cha không khuyên con nào tin cha cũng không mở cửa đón con nào đảnh lễ cha không kêu con nào tới để cha tiếp khách đảnh lễ. Các con nghe rõ chưa? Các con vẫn thường nghe cha bế cửa không tiếp khách, cha cũng không rước khách đảnh lễ, cha cũng không kêu, các con ơi, tới đây để tin cha. Để rồi, có cái phong trào ở bên ngoài, bây giờ kêu gọi, đừng ai tin cha đâu có kêu ai tin cha, lo ở nhà tu cho cha đi, giữ sự ổn định nội tâm, cái này chân chánh và cần thiết để cứu độ chúng con đó thôi. Còn phần cha thế nào, rồi thời gian sẽ chứng minh sự kiện. Thời gian sẽ chứng minh, lịch sử sẽ phê phán đó thôi. Dòng lịch sử lúc trầm, lúc thăng, lúc vinh, lúc nhục. Rồi từ từ, những sự kiện của lịch sử sẽ thể hiện để chứng minh theo dòng thời gian, biến hiện cho sự thật mà thôi. Cái gì không phải là sự thật thì nó phải bị đào thải. Cái gì không chân chánh rồi phải bị đào thải bởi luật trời. Cho nên, các con nhớ chỗ này, hiểu được chỗ này rồi yên ổn lo tu, đừng hoang mang, đừng vọng động. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Không có cái gì khỏa lấp được sự thật. Sự thật có bị che đi vì sự ngu muội thế gian, nhưng cuối cùng rồi, có lúc nó phải lộ diện mà thôi. Vầng trăng có lúc mây che ám, nhưng phải có lúc gió thổi mây tan. Bóng nguyệt vẫn lào lào tỏa sáng, chiếu dịu cho thế gian đó thôi. Các con nên hiểu chỗ này, để giữ ổn định nội tâm, đừng hoang mang. Thật tình, cha cũng không khuyên con nào tin cha. Nếu nó biết đây là điển trời thì phước cho nó. Cha nói thẳng, nếu con biết đây là điển của Thượng Đế đang ngồi nói chuyện với chúng con, thì tâm thức chúng con sẵn sàng mở ra hơn để đón nhận. Nhờ vậy mà con được tiếp điển và hưởng ân điển nhiều hơn. Những con nào có tâm cố chấp, nghi ngờ, tị hiềm, dĩ nhiên nó phải hưởng ít hơn vì nó đã tự đóng lại với ân điển ban cho nó. Sự kiện đó thực sự diễn ra như vậy. Tuy nhiên, nếu con nào nghi ngờ thì nó có quyền nghi vì đây là quyền của nó và trình độ của nó. Nhưng rồi, các con nên nhớ, không tin không biết phải hay không, mình cũng không nên xúc phạm. Cha cho biết, xúc phạm khinh thường cũng là một hành động sái quấy, một biểu hiện thiếu đức, từ bi, là hạnh cần thiết tiến lên của người tu. Người tu không lấn áp ai, không xúc phạm ai, không khinh thường ai, hạnh bác ái của người tu đó con. Giữa con người với con người, nếu là người biết tu, vì đức bác ái, mình sẽ không xúc phạm ai, không khinh thường ai. Chứ rồi, huống chi đây là một vị mà mình không biết thế nào. Cha khuyên các con không cần tin cha, nhưng rồi hãy nghe cha nói và nhận xét. Nếu thấy là lời chân chánh, là phải lý, nếu làm cho nội tâm con được cởi mở, thăng hoa, nghe mà được mở trí, tư tưởng được hướng thượng ổn định hơn, thì các con hãy ghi nhận để làm phương tiện tiến bộ cho linh hồn. Nếu thấy rằng không phải là chân chánh, không hợp lý, thì các con cứ gạt một bên, không cần phải giữ trong trí để hoang mang vô ích. Vậy thôi con, nếu không tin đây là luồng điển quang của Thượng Đế, thì chỉ cần nghĩ rằng đây là một con người, và con người này nếu giúp cho mình được một vài câu để cho mình mở trí, thì là thầy của mình trong lúc đó, thầy của mình trong câu nói đó, và rồi giữ chút lễ độ đối với vị đó, đủ rồi. Cha nói thật, việc các con dao động, hoang mang, nghi ngờ vì nghe những luồng dư luận để rồi nản chí, ngã lòng, tinh thần rã rời, rồi thoái bộ, bỏ đạo hạnh, bỏ tu. Việc này thật tình làm cha đau khổ biết bao nhiêu. Cha không khổ vì uy danh sức mẹ, vì chân lý lúc nào cũng là chân lý, lào lào, tỏa sáng. Bữa nay không biết cha, ngày mai cũng sẽ biết mà thôi. Nhưng có điều con cái của cha, vì những cái này mà thoái bộ, động loạn, hoang mang, thiền không được. Điển bị trượt đi, nặng nề hơn, trượt nhiều hơn, vì vậy mà chịu khảo đảo nhiều hơn. Việc này khiến cha đau lòng quá đi, đang tu rồi bỏ tu. Con ơi con phải tu để con nhờ chứ con, linh hồn con cần phải tiến bộ luôn luôn. Con nhớ điều thiết yếu đó, dùm cha đi, đó là mục tiêu tối hậu mà con không được quên hay thờ ơ với nó. Cha chỉ là phương tiện phục vụ chân lý, nếu con xét thấy không phù hợp thì gạt sang một bên. Các con có thể không cần tin cha, không sao, nhưng nếu các con bỏ tù thì bao giờ mới về tới nơi con? Việc này khiến cha đau xót biết bao nhiêu. Khóc nhiều cho những con bị thoái bộ, rớt rơi. Các con ơi, thôi thì cũng đừng phán đoán cha. Bây giờ con nên quay vào trong, lo quét sạch cái rác rưởi của mình. Cứ nghĩ rằng vị đó sái quấy đã có luật trời phân xử. Vị đó phải có trách nhiệm trả lời trước luật trời và gánh chịu quả báo. Còn mình nên lo cho mình, lo cái định luật tác động lên linh hồn mình đây. Mình phải đi, mình phải tiến, mình phải giữ ổn định trong lúc này bằng mọi giá. Màn này mà để hoang mang, để trượt nhiều, ắt phải rước nạn tới khổ, tới khảo đảo chúng con, rồi con của cha bị rơi rớt, rớt rơi mà thôi. Con ơi, đây là cơ khảo thí, là cơ sát phạt, con nào không giữ mình sẽ bị rơi rớt trên con đường hành hương đó thôi. Thôi thì, nếu chưa nghĩ rằng đây là cha thì cũng tưởng cha trên kia, nhớ Thượng Đế trên kia, chưa thấy được cha ngồi đây, vì thực tình chỉ những đứa có huệ nhãn, có trình độ mới thấy cha ngồi đây. thì phải biết là cha đây con. Nhưng rồi, tụi con ngu muội, vô minh, nhìn cha cũng chỉ thấy phần hữu thể của cha và nghe cha nói thôi. Thôi thì, con cứ nhớ Thượng Đế trên kia để lo tu mà về. Vả chăng con không tưởng nhớ Thượng Đế thì cũng nghĩ thương linh hồn mình đi, đừng để nó nặng nề, trọng trượt. Các con đã giam nhốt nó nhiều rồi, giam nó vào cái ngục tù bản thể của chúng con biết bao nhiêu kiếp rồi. Phải giải phóng nó đi con, phải mở cho nó ra, tháo bỏ xích xiềng, giải bớt trọng trượt, cho nó thăng hoa, để nó đi về chớ con, đem nó đi lên đi con. Nên thương xót nó một chút bằng cách lo tu, chứ đừng làm linh hồn con quá khổ đó con. Thôi thì hôm nay, cha có vài lời khuyên các con, hãy giữ sự ổn định, ráng lo tu, ráng tạo cái áo giáp phước đức để mặc nhờ cái thân, họ vượt qua được những chặng gian lao khổ nạn trên con đường hành hương về chốn cũ. Thử thách ắt phải có, vì có thử thách mới có trui rèn, phần hồn mới có tiến bộ. Các con nhớ chỗ này để phấn đấu vươn lên, tiếp tục dấn bước, giữ vững niềm tin và hy vọng. Nếu ai hoang mang trong huynh đệ, con nên khuyên những gì cha nói, cổ nâng đỡ tinh thần và giúp người ta ổn định trong lúc này. Đây là công việc cứu khổ của Khối Thanh và là công quả đó. Thôi thì cũng tạm đủ cho những giây phút ngắn ngủi của buổi chia tay. Các con ráng ghi lòng tạc dạ. Cha ban ơn cho tất cả các con. Huấn từ của Kim Thân Cha. Nhân một số bạn đạo tu bất ngờ diện kiến dịp Tết Canh Thân 1980. Này các con, cuộc thế rồi đây ác đảo điên, thử thách nhân sanh chọn kẻ hiền, dư hội rồng mây, nguyên thánh đức, trần ai hội ngộ, Phật cùng tiên. Phật cùng tiên trần miền giáng hạ, giúp nhân sanh tiến hóa kịp kỳ. Con ơi ráng kịp khóa thi, chần chờ ắt lỡ chu kỳ đó con. Rồi đây biển cạn non mòn, hoàn cầu biến động, mất còn bể dâu. Cha thương trần thế giải dầu, tóc tan trải khắp năm châu lần này. Cha thương minh triết tỏ bày, vì thương gánh chịu đắng cay cõi trần. Vì thương khổ nhục kim thân, vì thương chua chát muôn phần lãnh mang. Vì thương giáng ngữ trần gian, vì thương quyết định lâm phàm kỳ ba. Vì thương điện ngọc lìa xa, vì thương nhịn nhục quỷ ma ngu khờ. Cha thương con trẻ bơ vơ, mê trần ngụp lặng, cận giờ không hay. Thiên cơ xoay chuyển gần ngày, mà con cứ mãi đắm say thế tình. Cha thương vẹt lối u minh, bạn lời minh triết, con khinh con ngờ. Sao con cứ mãi lững lơ, tưởng cơ tiến hóa, đợi chờ con sao. Nhìn con cha luống ngạn ngào, thương con ngu muội lao đao cảnh trần. Cạn lời cha đã tỏ phân, mà con khinh rẻ, chẳng cần lắng nghe. Lại còn nặng tiếng khen chê, nghi ngờ thật giả, phản phê ông trời. Không tin cũng được con ơi, không tin nhưng nhớ, lo thời ráng tu. Không tu ngu muội đuôi mù, không tu rớt cảnh âm u đỏ đài. Cộng đồng phán xét gần ngày, lâm hoa biến thế, hội khai cận kề. Không tu là mất lối về, không tu rơi rớt bên lề thiên cơ. Tấm lâm hoa dục đến giờ, sao con cứ mãi chần chờ vậy con. Cha thương những đứa mỏi mòn, chồn chân gói mỏi chẳng còn đức tin. Biến công phu, bỏ công trình, tam công bê trễ hồn linh lu mờ. Con gây trở ngại thiên cơ, rồi mong chóng đến ngày được yên. Sắp được yên, phải đảo điên, chắc gì con được phước duyên sống còn. Lòng cha luống những héo hon, khóc con rơi rớt chẳng còn bao nhiêu. Nhìn con ngu dại chắc chiêu, lệ cha khóc cảnh tiêu điều chẳng vơi. Thương con cha đã cạn lời, lời cha đã cạn, mong đời bớt mê, ráng tu ráng nhớ lối về, ráng sao bản hổ tên đề kỳ ba, ráng sao dự hội lâm hoa, là con sưởi ấm lòng già đó con. Kim Thân Cha đáp lời, sớ xuân dân cha, và bài thơ hỏi Bao giờ xuân được an của nhóm Thiên Khai Huỳnh Đạo dịp mồng 1 Tết Tân Dậu 1981. Này các con, cha vừa nghe báo cáo đầy tai, trần ai lắm chuyện, cha đà phát nguyện, gánh vác đời đời, chẳng chút nghỉ ngơi, càng khôn vũ trụ. Nhưng trần sai ngủ, chẳng chịu tiến tu, lửa cháy mịt mù, bốn phương tám hướng, vô minh bành trướng, minh triết thoái suy. Tình thế chí nguy, cha đà rõ việc, các con phải biết, nguyên cuối sắp tàn, cảnh khổ tràn lan, đúng nguyên khảo thí, lọc lừa cho kỹ, để chọn nhân hiền, giữ hội rồng tiên, thượng nguyên thánh đức. Ta đây nói thật, cuộc thế đảo điên, thử thách người hiền, thanh trần kẻ dữ. Việc này xem thử, phân biệt vàng thao, để có tiếng vào, lập đời thánh đức. Con nào thiếu phước, chẳng chịu tiếng tu, rớt vào âm u, chịu cảnh mịt mù, số niên bảy ức, thôi thì kẻ mất, trọn cả tánh linh, trong cõi u minh, hết về quê cũ. Ít lời nhắn nhủ, tất cả các con, hãy ráng giữ tròn, tam công tứ lượng, ngày đêm hồi tưởng, tưởng nhớ cha trời, để khỏi rớt rơi, trong cơn khảo thí. Đó, cha đáp lời cái sớ xuân của các con, tấu dân cha. Dẫu rằng xuân đã đến, nhưng xuân mà chưa thật xuân. Xuân mà rồi làm tất cả các con khô khan, sơ sát, lạnh lẽo như buổi đông về. Xuân mà không có hồn xuân. Cho nên các con dân cha bài thơ xuân nói lên rằng xuân đến mà không có xuân. Cũng đúng đó con, và cha nghe. Con hỏi rằng sao xuân đã sang, hồn xuân không đến, khổ tràn lan. Điêu linh tan tóc, dân ngoài ngõ, chẳng biết bao giờ xuân được an. Cha đáp rằng, này xuân đã sang, hồn xuân chưa đến, cảnh điêu tàn. Phước dân chưa đủ nên còn khổ, cộng nghiệp hoành hành, chưa thể an. Nhưng rồi sắp đến lúc dân an, thiên cơ xoay chuyển, khổ lan tràn, quỷ ma loạn phá, kinh giờ chót, trần thế đảo điên, để hạ màn. Rồi có một ngày xuân lại sang, hồn xuân ngự đến trổ ánh vàng, ánh vương giáng thế, dân vơi khổ, đem đạo cứu đời, giúp dân an. Đó, cha cho biết vậy. Hôm nay, nhân dịp xuân về, cha chúc lành cho tất cả các con có mặt ở đây. Cha chúc phúc cho các con một năm an lạc, nội tâm. Một năm hướng về minh triết, luôn luôn nhớ đến việc tu, trở về nguồn cội. Đó, cha chúc cho tất cả các con và ban ơn cho tất cả các con. Huấn từ của Kim Thân Cha dịp mồng 2 Tết Tân Dậu tại Thiền Đường 1981. Hôm nay, dù trong cơ quy ẩn, nhưng thấy các con cũng quá khổ, nên cha giáng ngự qua Thiền Đường vài phút giây ngắn ngủi để hội ngộ cùng các con và ban ơn cho các con nhân dịp đầu niên mới. Niên này cha chúc phúc cho tất cả các con. Một năm tiến bộ thăng hoa, một năm huynh đệ, chan hòa tình thương. Một năm trượt chẳng vấn vương, một năm vững bước trên đường hồi nguyên. Một năm tâm chẳng đảo điên, một năm phàm ngã lặng yên trụ thiền. Một năm tu học cho siêng, một năm vuông xới, tâm điền nở hoa. Một năm chủ trị cái ta, một năm hòa nhịp âm ba đại hồn. Niên này biến động dập dồn, vững tâm vững chí, tiểu hồn tiến lên. Niên này phải có nhiều biến chuyển dập dồn, vậy các con ráng vững tin, vững chí qua những truông khảo đảo. Cha luôn ở cùng tất cả các con. Các con nào biết tu, tưởng nhớ tới cha, thì cha sẽ cùng với nó lướt dặm qua những chông gai, lướt dặm qua những truông khảo đảo. Thôi, cha có vài lời trong vài phút giây ngắn ngủi hội ngộ cùng các con nhân dịp đầu niên, Tân Dậu. Vậy tất cả các con ráng lo tu. Cha nhắn nhủ, cha chỉ dán ngựa qua vài phút thôi, cha dời gót. Thôi, cha ban ơn cho tất cả các con. Kim Thân Cha giảng về Trần gian được ơn cứu rỗi của Thượng Đế 1981. Cha cho các con rõ, thương các con ngu muội quá đông, cho nên phải ban thêm hồng ân để dẫn dắt. Này các con, vì sự chứng quả của Đức Kim Thân, nên ban thêm hồng ân cho trần gian được hưởng, hầu được thêm đông dân biết cha để lo về nguồn cội. Cha ân tứ cho trần gian có cơ hội tiến hóa, để thêm số đông dân về dự Long Hoa Đại Hội. Kỳ này là kỳ chót, không còn niệm tình dung thứ nữa. Vậy các con phải lo tu mà tiến hóa. Cha ban hồng ân, nhưng rồi cũng phải có giới hạn thôi con. Vậy các con phải lo tưởng nhớ cha mà về. Ban hồng ân, nhưng các con phải chịu lo mà tiến. Cha kéo đi, mà không đi thì rơi rớt. Cha hỗ trợ cho đi, nhưng phải chịu đi. Cha không thể đi giùm các con. Đừng ỷ lại vào hồng ân của cha, rồi ù lì bê trễ. Các con quá nặng, cha kéo không nổi đâu con. Cha nói vậy để ráng mà lo. Huấn từ gửi các bạn tu ở hải ngoại 1981. Cha gửi đến các con ở hải ngoại niềm nhớ nhung thấm thiết của Đại Hồn Cha. Các con phái vô vi ở hải ngoại, phần đông đều là đại nguyên căn, lập hạnh nguyện xuống thế để tiến hóa và kêu gọi huynh đệ trở về. Nhưng mãi đến nay, trải bao kiếp mê trần, các con vẫn chưa tròn hạnh nguyện. Vậy phải dốc chí tu hành tinh tấn, ngày đêm nhớ về nguồn cội, lo tiến bước cho kịp chu kỳ tiến hóa của thiên địa. Bằng mọi giá, lần này các con phải tranh thủ để trở về với Đại Hồn Cha. Cận nhà giờ rồi, con ơi, đừng để bê trễ, đây là khóa thi cuối. Nếu con nào để lỡ khóa này, thì biết đến thuở nào cha mới gặp lại con. Các con ơi, giờ đây Đại Hồn Cha đang gánh khổ nhục dưới trần qua Đức Kim Thân để cứu rỗi thêm số nguyên căn nặng nghiệp. Cha cam chịu nhục nhằn, cay đắng dưới cõi trần ai, chỉ mong sao các con chịu đi, chịu tiến, về kịp ngày giờ, phục hồi nguyên vị. Cha yêu nhớ các con luôn, và sẽ có lúc chuyển các con về hội ngộ cùng cha dưới cõi hồng trần khi thuận tiện. Huấn từ của Kim Thân Cha dịp Giáng sinh Tân Dậu, tháng 12 năm 1981. Nhân dịp một số bạn đạo được mừng lễ Giáng sinh với Đức Kim Thân, cha có vài lời với tất cả các con. Này các con, đêm nay mừng thánh lễ, Chúa Ngôi Hai Giáng sinh, Chúa Cha ngồi khóc kể, thương trần gian điêu linh, dạ cha sầu mang mang, lệ cha tuôn hai hàng, thương các con ngu muội, chốn trần ai lang thang chẳng lối ra, mãi rong chơi ta bà, quên đường xưa lối cũ, quên đã về quê cha vắng điều hiu, lối về quê phủ riêu, thiếu dấu chân trở lại, cảnh vật buồn hắt hiu, con có còn nhớ quê, nhớ sao chưa lo về, sao chưa mau tách bước, còn vương vấn bến mê, cha chờ mong từng con, chờ mong đến mỏi mòn, đòi chiều đà tách bến, biết về được mấy con. Thôi thì đêm Giáng sinh, cha tràn ơn thánh linh, chúc phúc cho con trẻ, sớm lìa nẻo u minh. Bao kẻ đêm Giáng sinh, lo máng cỏ hữu hình, vui niềm vui vật chất, quên máng cỏ tâm linh. Cha chúc đêm Giáng sinh, kẻ thiện tâm an bình, vui niềm vui đạo đức, vui niềm vui tâm linh. Nhị vĩ, dọn lòng con máng cỏ, để rước Chúa Giáng sinh. Đó, cha có ít lời với các con nhân mùa Giáng sinh. Hãy đón Chúa với máng cỏ tâm linh, vui bằng niềm vui đạo đức nha các con. Nhớ thăng hoa tư tưởng và nhớ về nguồn cội. Huấn từ của Kim Thân Cha dịp Tết Nhâm Tuất 1982 cho một nhóm thiên khai huỳnh đạo. Này các con, một niên cũ đã tàn, một niên mới vừa đến. Đến với tất cả những biến chuyển thử thách cho những ngày sắp tới. Cha mong sao tất cả các con chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị đức hạnh để đối phó, để sống với nó, để vượt qua nó. Ngày giờ thật quá cận kề với chúng con, phàm tâm thấy khổ thì nóng ruột, thì bồn chồn, thì lo âu, thì mong mỏi sao cho những biến chuyển phải đến để hoàn cảnh này tốt đẹp hơn. Nhưng các con ơi, các con phải nhớ rằng đạo hạnh mình tới đâu đủ vững chưa để vượt qua những truông thử thách chông gai đó. Đến, tới, thay đổi thì tự nhiên phải biến chuyển, phải lọc lừa, phải sàn sảy, phải tẩy rửa, phải dọn quét, phải lau chùi. Đấy, các con, muốn đến, muốn bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp hơn, phước đức hơn, thì tự nhiên cha phải thanh lọc, cha phải lau chùi, cha phải quét dọn. Vậy cái gì dơ, cái gì chưa sạch, chưa được sáng, còn rác rưới thì tự nhiên còn phải quét, còn phải rửa, còn phải lau. Đấy, nếu các con dọn mình chưa xứng đáng thì phải chịu khảo đảo nhiều, điên đảo nhiều, điêu đứng nhiều. Các con mong tới, mong cho cuộc diện xoay chuyển. Nhưng rồi, thử hỏi mình có đi theo kịp với cái đà biến chuyển của thiên cơ hay chưa? Hay rằng, có khi mình chưa chuẩn bị thân tâm xứng đáng, để rồi mình phải bị đào thải theo định luật, bị đào thải theo sự biến chuyển của thiên cơ. Đấy các con mong đến, cha cũng mong nữa con. Cha mong cho chống hết khổ, cha mong cho vui mau đến. Nhưng con ơi, vui đến thì phải có khổ dọn đường, để tống rác rưới, để quét rửa, để lau chùi, để chuẩn bị cho trình độ xứng đáng hơn sang Thượng Nguồn Thánh Đức. Cha phải làm sao đây các con? Cho nên, các con mong chóng, cha cũng mong, nhưng mong chóng đến mà còn đông đủ nguyên căn hiện diện, còn đông đủ các con cái của cha thì cha cũng mong đến. Nhưng nếu đến mà còn nhiều trình độ thấp kém, các nguyên căn chưa đủ trình độ phải chịu rơi rớt quá nhiều, thì con ơi, cha phải làm sao đây con? Muốn đông đủ, các con về, rồi cũng muốn cho vui mau đến, nhưng trình độ các con chưa đủ để sang Thượng Nguồn Thánh Đức cho nhiều. Thì nếu cha phải thanh lọc, tự nhiên phải cho rơi rớt quá nhiều, cha phải làm sao? Cũng vì thế mà cha trời quá cực nhọc, một mặt thì phải thanh lọc, vì nguyên cơ phải cần thanh lọc. Nhưng rồi còn dơ nhiều, còn rác nhiều, cha phải làm sao? Cho nên chậm lại một chút là để cứu dân. Chậm lại cũng vì các con đó thôi, chậm lại cực nhiều hơn con, cực trong việc cứu khổ, cực trong việc vừa phải quét dọn mà vừa phải lo cứu rỗi. Cha phải lèo lái con thuyền Bát Nhã sao đây, giữa cơn sóng gió bão bùng, cho về đến bến mà còn đông đủ nguyên căn sau cơn lọc lừa sàng sảy đó con. Cho nên, khổ lòng cha biết chừng nào. Cha biết các con mong chờ, xuân này các con đợi chờ, nhưng thật rằng, cha phải nói thêm rằng cha đang đợi chờ các con đó. Đến thì phải tẩy rửa, phải xuống mạnh tay, phải khảo đảo nghiệp sát toàn bộ nhân sanh, phải khảo đảo, phải dùng dập chuyển biến, mà dùng dập chuyển biến thì các con chưa đủ trình độ để đối phó để chịu đựng. Mới vận chuyển mà các con kêu khóc, rên rỉ, than thở, cha phải một mặt lo cứu rỗi, lo cứu khổ, phải quay cuồng với tất cả các con từ việc nhỏ cho tới việc lớn trong những cơn biến động. Đấy, các con thấy không, những cái thử thách nho nhỏ trong đời sống hàng ngày đây, có con nào đủ vững tinh thần qua những cái biến động nho nhỏ trong đời sống hàng ngày của con không? Hai một chút thử thách thôi thì cha, cha kêu cha và rồi cha phải lập tức lo hóa giải, lo cứu rỗi, lo cứu khổ, cứu nạn, lo gánh vác cùng với các con trong cơn khảo đảo trả nghiệp của các con. Đấy, nên nếu chuyển khổ lớn cho chúng con để cho việc chấm xong, để dứt điểm hầu mong chuyển sang chu kỳ mới thì cha cũng phải làm hết thôi con. Cha trả nghiệp rồi, phải lo cứu khổ và phải lo sao cho kịp khi rác rưới còn nhiều. Phải để cho tam giáo mạnh tay thì các con phải chịu điêu đứng trong cơn sàng sảy lọc lừa. Vậy cha phải cứu khổ, các con làm sao đây? Cho nên, khi tam giáo mạnh tay thì cha phải can thiệp. Đấy, tam giáo là định luật đấy, là nhân quả đấy, là luật trời khảo đảo chúng con đấy. Cho nên, mạnh tay một chút là phải dùng một chút, đánh một cái rồi đỡ liền với chúng con, không nở thẳng tay. Cho nên, cha chậm lại để từ từ cho cái minh triết có dịp thấm nhuần hơn, trình độ chúng con thấu hiểu hơn nữa để cứu thêm nguyên căn con ơi. Cái lý do đó hết sức là chánh đáng và sự chánh đáng đó thật ra cũng vì cái đại cơ duyên nhờ Thượng Đế giáng thế. Thượng Đế lâm trần lần này hết sức đặc biệt và trần gian đang có cơ hội học hỏi Thượng Đế đang tìm dò Thượng Đế, đang nghe ngóng về tin Thượng Đế, dù Thượng Đế đang cơ uy ẩn. Cha thấy nhiều con bỗng chốc thức giác nhớ về nguồn cội cũng vì cái đại cơ duyên này. Cho nên, cha thấy cũng là điều thật phước lành cho nhân loại và cha chậm lại một chút để ban ơn cứu rỗi thêm cho trần gian. Chậm lại thì phải làm nhiều việc hơn nữa, cực nhọc nhiều hơn nữa, là cứu khổ nhiều hơn nữa để chuyển ơn, đổ phước xuống các con. Cha phải làm việc cực khổ hơn nhiều lắm con ơi. Phải chăng lần này, cha cho chúng con biết đây cũng là một lần, một trường hợp hết sức đặc biệt trong lịch sử càn khôn. Lần này, cha giáng thế với chánh vị chưa hề có, cho nên lần này nguyên cơ sẽ chuyển một cách đặc biệt dị thường mà có lẽ khi cha bước ra, các con sẽ thấy. Nhiều chuyển biến dị thường lắm con ơi. Có những điều mà cha phải đột ngột thay đổi vào giờ chót. Thiên cơ cải sửa nhiều lắm con ơi. Cải sửa thay đổi vì nhu cầu của sự chuyển biến dịch lý. Lần này, dịch lý sẽ chuyển biến một cách dị thường. Sự dị thường đó, rồi các con sẽ thấy. Cha chuyển biến, cải sửa nhiều lắm để dọn màng cho cái cơ cha bước ra đây. Vì lần này, cha bước ra vĩ đại lắm. Vĩ đại và đại phước, đại lành cho quả địa cầu này. Phải nói như vậy. Cho nên, các con ráng nhẫn một chút với cha đi con. Ráng nhẫn một chút. Và đây cũng là dịp quý báu để các con dọn mình, có ngày giờ để cho các con dọn mình, triển hạn cho các con dọn mình. Vậy các con hãy tận dụng nó để mỗi đứa tự kiểm điểm xem trình độ mình tới đâu, đức hạnh mình cỡ nào rồi, đủ tiêu chuẩn chưa? Đấy, cha mong sao cho các con phải lo tự phê, tự kiểm, tự sửa để tự tiến. Chứ cha thấy cái chuyện của cha sát một bên con ơi, dồn dập tới đây rồi, việc sắp đến đây thôi. Mà rồi, cán bộ, những cán bộ tình thương và đạo đức thì còn nghèo nàn tình thương và đạo đức lắm con. Cha cho biết như vậy. Vậy các con phải mượn dịp này để tu bổ, cải sửa, vun bồi về mặt tình thương, đức độ. Đấy, lo xây cái nền tảng âm chất và trí tuệ để có khả năng, để võ trang những vũ khí cần thiết cho cái mặt trận tình thương, mặt trận đạo đức, mặt trận cứu độ của Thượng Đế đang và sắp sửa mở màn. Nên nhớ biến thế Long Hoa đang diễn đó con, chứ không phải là Long Hoa chưa tới đâu, đang diễn màn Long Hoa biến thế. Đang diễn đấy, và cha đang điểm đạo đấy, điểm từng con một qua những biến chuyển nguyên cơ để coi cái ngũ hành nó chuyển biến thế nào theo sự chuyển biến ngũ hành của cả thiên địa. Vậy các con phải lo tinh tấn dọn mình. Đấy, cha nhắc nhở như thế. Hôm nay, nhân dịp xuân về, cha có đôi lời nhắn nhủ với tất cả các con. Cha mong sao cho tất cả các con ghi nhớ rằng lần này phải thực thi nhân thiên đạo cùng một lượt, vì nhân đạo cần thiết làm nền cho thiên đạo và thiên đạo cần thiết để hỗ trợ cho nhân đạo. Cha muốn các cán bộ tình thương và đạo đức cho cái mặt trận sắp tới đây phải võ trang, trí tuệ và đạo đức. Muốn vậy thì cái mặt công phu phải luôn cố gắng hoàn chỉnh, phải lo vun bồi hơn luôn mặt này. Còn mặt khác, các con phải thực thi sự sáng suốt và tình thương bằng thực hành, bằng cách hỗ trợ tất cả những người chung quanh, vật chất cũng như tinh thần cho việc tiến hóa của họ. Vì việc tiến hóa của họ, đấy cũng là việc tiến hóa của các con đó thôi. Vậy, cha mong sao cho xuân này, các con ý thức rõ hơn để tự dọn mình xứng đáng. Cha chúc phúc cho tất cả các con, cho cách riêng mỗi linh hồn và mong sao nó tự nhủ trong tâm, trong trí phải xứng đáng hơn với địa vị tinh quân. Địa vị một chiến sĩ của Thượng Đế, địa vị một cán bộ tình thương và đạo đức cho mặt trận vĩ đại sắp đến của Thượng Đế. Cha chúc phúc ban ơn cho tất cả các con. Huấn từ của Kim Thân Cha dịp Tết Nhâm Tuất 1982 tại Thiền Đường. Gặp tất cả các con mừng mừng tuổi tuổi, sau một năm đầy chuyển biến và nhiều thử thách, đáng lẽ thì cha phải khóc đó con, khóc thật nhiều với chúng con, khóc với những con phải chịu khảo đảo thử thách và phải khóc vì quá cực để lo cứu khổ các con nữa. Nhưng cha phải tươi cười luôn, cười để làm gương cho các con vui trong khảo đảo. Cha biết tất cả các con nào con nấy cũng bãi hoải, chán nản buồn rầu vì hoàn cảnh biến động do nghiệp lực khảo đảo cho từng mỗi cá nhân các con. Các con mong cho ngài vui mau đến, cho những biến chuyển tốt lành đến với các con nhanh hơn. cha cũng mong như vậy lắm con, vì cha sống với các con mà, cha cũng mong như các con vậy. Nhưng các con ơi, nhanh, mau thì phải đánh giữ, đòn phải đao, nghiệp lực phải khảo đảo dồn dập. Cha làm sao đây khi luật trời công phạt, vừa khảo đảo vừa phải lo cứu khổ. Cho nên con ơi, chậm lại một chút để cha cứu các con. Cha đỡ đòn với các con, tại sao chậm lại con? Vì lực thanh chen vào, can thiệp nhiều sự hoành hành của khối trược đó con. Đấy là nguyên lý của càn khôn đó. Khi lực thanh chen vào hóa giải sự hoành hành của khối trược càng nhiều, thì những biến chuyển, những sự kiện để đi tới vui, để đi tới biến đổi, phải bớt dồn dập hơn. Bởi vì khi nó dồn dập thì phải đánh mạnh hơn con. Đó, khảo nhiều khiến các con phải quay cuồng với nghiệp lực. Các con chịu đựng không nổi, cha đỡ đòn với các con cũng quá cực. Đấy các con ơi, các con thấy hả? Luật trời đánh các con, rồi cha cũng phải lo đỡ, cứu khổ. Tại các con kêu cầu, các con tưởng nhớ cha phải lo thì phải đỡ, đánh một cái rồi phải lo đỡ, phải xoa cho nó bớt đau rồi đánh tiếp. Vì vậy nên phải chậm lại, phải lâu hơn chút con, chứ nếu đánh dồn dập thì chúng con đau chịu không nổi, khổ cho chúng con quá. Cha đỡ không kịp với chúng con thì phải có thì giờ cho cha lo cha đỡ với chúng con, mà đỡ thì phải chậm lại. Cha biết chúng con nóng ruột lắm, cha nhắc nhở chúng con ráng lo tù. Cha liệu, cha hóa giải rồi sự kiện phải chuyển biến thôi con, để đi tới cái vui hơn. Năm rồi, cha cũng ghé qua thiền đường, thì cha giáng ngự một ít giây phút ngắn ngủi thôi. Cha biết chúng con cũng muốn cha hàn huyên với chúng con lâu hơn, nhưng cha không tiện lắm. Thôi thì, vì thì giờ không được đầy đủ, để tiện việc cho cha nói nhiều, thì cha chỉ nhắn nhủ nói chuyện chung với tất cả các con vài câu vậy thôi. Này các con, nhìn cuộc thế cha trời đổ lệ, thương cõi trần dâu bẻ ngửa nghiêng. Điện linh tiêu, cha triệu nặng ưu phiền, thương trần hạ đang đảo điên hỗn loạn. Cơ cộng nghiệp nên lắm điều khổ nạn, gieo tóc tan bao triệu vạn sinh linh. Nhân vô minh gặt hái quả chẳng lành, trượt khảo đảo vì nhân sanh ngu muội. Chiên trống đổ giờ khai lâm hoa hội, cuộc biến thiên dẫn lối đến thượng nguồn. Cơ lộc lừa sàng sảy buổi hạ nguồn, chọn giống tốt gầy tân dân minh đức. Nên nay đà đến lúc lò gấp rút dọn mình, khắp hoàn cầu rồi diễn cảnh điêu linh. Cơ tận diệt nền văn minh vật chất, nên nay cha nói thật chọn toàn Phật thánh tiên. Từ trình độ thánh hiền mới đủ duyên tuyển trạch, thôi thì mau dọn mình trong sạch, lo kịp tách bến mê. Lối cũ đường xưa đang chờ bước con về, mau trở gót hồi quê cho kịp lúc. Đầu niên cha chúc phúc một năm mới thăng hoa, đèn trí tuệ sáng lòa, soi bước đi vững chắc, ráng vung bồi âm chất. Lo dọn sức đi thi, nay đã đến khoa kỳ, ráng tên ghi bản hổ. Cha có đôi lời với tất cả các con trong năm mới, cha ban ơn tất cả các con.